Tôi có một người con rể, Jaira. Jaira là người Hoa, sinh lớn lên ở Mỹ này. Xong khi mà làm con rể mình thì cũng học được vài câu tiếng Việt Nam. Thứ nhất thì học câu là chào ngoại, tại vì biết bà ngoại quan trọng lắm. Chào ngoại. Và cái thứ hai nữa là biết câu cảm ơn Chúa, tại vì đó là câu mà tôi ưa nói nhiều đến nỗi mà nó nghe xong nó quen. Cảm ơn Chúa nó biết là gì. Cái thái độ tạ ơn là cái thái độ mà những kẻ tin kính đều luôn luôn có. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta là hãy vui mừng mãi mãi. Dù chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình á, có Chúa, có sự sống đời đời, có bên Chúa bên cạnh, có Chúa luôn luôn nghe lời cầu nguyện mình á, thì mình vui mừng mãi mãi. Cầu nguyện không ngừng, trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ. Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa của Thế Giê-xu. Trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời có ý muốn rõ ràng cho mình là vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và trong mọi hoàn cảnh thì hãy cảm tạ Chúa. Cho nên chúng ta luôn cảm tạ Chúa trong đời sống của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều lĩnh vực. Hôm nay thì cháu Vivian tạ ơn Chúa vì đã được cơ hội để đi truyền giáo ngắn hạn ha. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì cháu đã đi, tại vì khi chúng ta bước ra đó là chúng ta đẹp lòng Chúa, tại vì Chúa dạy chúng ta là hãy đi, đúng không? Kinh Thánh nói là hãy đi môn đồ hóa muôn dân. Đầu tiên là hãy đi, không đi không môn đồ hóa được, không đi khỏi nói chuyện sao, đi. Cho nên đôi lúc chúng ta vui mừng vì con cháu chúng ta, cháu Vivian đã đi, đó là điều rất tốt. Chúng ta cũng phải học theo gương đó, chúng ta đi. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa về rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm một số điều. Chúng ta cảm ơn Chúa về công ăn việc làm, chúng ta về nghề nghiệp, chúng ta về sức khỏe. Chúng ta cảm ơn Chúa vì bệnh mà được thuốc, bệnh mà có bác sĩ. Chúng ta cảm ơn Chúa vô số điều. Chúng ta cảm ơn Chúa về hội thánh của mình, về anh em yêu dấu bên cạnh mình, nâng đỡ khích lệ mình. Nhưng mà có lẽ cái lĩnh vực mà chúng ta cùng nhau suy gẫm ngày hôm nay là ân điển của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa về ân điển của Ngài, ân điển của Chúa. Vậy nên cái điều này nó hơi đặc biệt, tại vì chúng ta đang đọc một cái phân đoạn Kinh Thánh mà dường như là nói nhiều về phán xét trong phân đoạn Kinh Thánh này, mà chúng ta sẽ học về ân điển của Chúa và về lời hứa tốt lành của Chúa. Để chúng ta biết cái bối cảnh của câu chuyện này là dân sự Chúa bắt đầu vô đất hứa để mà chiếm, chiến tranh đó, chết chóc đó, tàn diệt đó. Và đây cũng là một cái sự đoán xét của Chúa cho dân sự ở trong cái xứ này. Ở trong Sáng Ký Đồng 15 câu 16 thì Chúa đã hứa cho Abraham đất này rồi, nhưng mà Chúa nói chưa, ta hứa cho con đất này nhưng mà chưa, đến đời thứ tư của con. Chúa có nhìn rất là dài anh chị em, không phải mỗi giây mỗi phút, cả không phải cuộc đời của mình. Chúa nhìn rất là dài, đến đời thứ tư dòng dõi con sẽ quay về đây, vì hiện nay tội ác của dân Amorit chưa đầy trọn. Bốn đời sau thì tội ác này sẽ đầy trọn và Chúa sẽ đoán xét. Từ đây cho đến bốn đời đó, một cái điều mà chúng ta biết Chúa chúng ta, nếu chúng ta ăn năn thì chuyện gì xảy ra? Sự đoán xét của Chúa sẽ ngưng, sự thương xót của Chúa sẽ đến. Nhưng mà bốn đời và Chúa biết rồi, Chúa biết con người chúng ta. Đôi lúc anh chị em cẩn thận, anh chị em cẩn thận vì con người chúng ta cứng cỏi. Không những đời mình thôi mà đời sau, và đời sau và đời sau cũng cứng cỏi với Chúa, thì là thịnh nộ của Chúa ở trên và sự tuyệt diệt của Chúa đến trong đời sống của mình. Chúng ta hiểu điều này và chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh thì mới hiểu. Cho nên đoạn Kinh Thánh này là chương số 1 thì Chúa nói Giô-sê hãy mạnh mẽ, tại vì sao sẽ chiến tranh, hãy mạnh mẽ vì đức hứa trước mặt con, nhưng mà con phải bước qua đó cách mạnh mẽ. Đời sống đầy sung mãn của Chúa Giê-xu hứa chúng ta, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ dạn dĩ để mà bước vô trong đức tin. Khi chúng ta nghe lời Chúa xong chúng ta làm là chúng ta mạnh mẽ trong đức tin. Khi chúng ta nghe lời Chúa xong rồi nhưng mà Chúa ơi, hoàn cảnh như thế này, cuộc đời như thế này, con người như thế này mà chúng ta không làm theo, anh chị em thiếu sự mạnh dạn, thiếu sự can đảm trước mặt Chúa. Chỉ có những ai mạnh dạn can đảm thì mới bước vô xứ hứa. Nhưng mà chúng ta coi cái bối cảnh ngày hôm nay là Chúa đang làm một điều rất lớn, là Chúa đang phán xét dân sự Amorit ha. Và bây giờ dân sự của Chúa sẽ chiếm vô, tại tội lỗi họ đã đủ. Cho nên câu chuyện bắt đầu. Giô-sê con trai Ninh bí mật sai hai thám tử ra đi từ Si-tim. Ông bảo họ hãy đi chinh sát đất đai, nhất là thành Jericho. Okay, chúng ta nếu mình đọc đoạn này, anh chị em biết cựu ước ấy, anh chị em nhớ là Môi-se làm điều gì? Môi-se vâng lời Chúa, sai 12 người thám tử tới ha. Chúng ta biết chuyện gì nhớ không? 12 người về, thì hai người, một trong những người đó là Giô-sê và Ca-lép, thì nói là xứ này tốt, Chúa cho mình chiếm. Nhưng mà 10 người nói sao? Không được Chúa ơi. Không được anh em ơi. Nói với dân sự không nói Chúa, không được anh em ơi. Tại vì họ như là khổng lồ, mình như là châu chấu. Tường thành họ lớn, mình có cái gì? Mình có sẻn. Mình có gì? Không có gì hết trơn. Để mà tấn công họ, họ nhìn mình như là châu chấu, mình nhỏ bé, họ đạp một cái chắc là tiêu tán được. Cho nên dân sự mới cầm rầm với Chúa, mới than phiền với Chúa, mới nghe theo 10 người thánh tử này, đa số nghe theo thánh tử này và làm sao? Sợ. Và không vô 40 năm trong đồng vắng. Chúa nói là các con không tin ta, sự sống sung mãn không có nơi con. 40 năm con đi trong đồng vắng. Và thế hệ này thế hệ không tin, và Chúa dùng những lời rất là nặng. Chúa dùng những lời là thế hệ khinh bỉ ta, khinh bỉ ta, tại vì không có nhận biết sự cao cả của Chúa, quyền năng của Chúa. Khi chúng ta phủ nhận Chúa, đặc tính chân thực của Chúa, chúng ta đang khinh bỉ Ngài. Và vì khinh bỉ Chúa thì sự đoán xét đến 40 năm trong đồng vắng, chết 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 chết, chỉ còn lại Caleb với Joseph, với lại Joshua, hai người trên 20 tuổi, chết hết. Ôi chúng ta cẩn thận. Bây giờ chuyện này xảy ra, chuyện gì xảy ra? Joshua học được bài học rồi, không gửi 12 người. Không biết là ông có nghe tiếng Chúa nói không? Ông nói hai người thôi, mình vẫn làm theo những việc mình cần phải làm trong cái sự khôn ngoan Chúa cho nên mình phải tìm hiểu. Trước khi biết làm việc gì đó phải tìm hiểu. Cho nên Jose con trai Nun bí mật sai hai thám tử. Ông nói rất là rõ ràng, hãy đi trinh sát đất đai, nhất là thành Jericho. Và trở lại nói, không phải là quyết định đi vô hay không đi vô, ha, chỉ nói là xứ sở này như thế nào để mà dân sự sẽ đi. Và bây giờ chúng ta tới câu số 2. Nhớ nha, bây giờ tới là để chiếm đoạt, để hủy diệt, để mà thực hành cái sự phán xét của Chúa. Tại vì dân Amorit đã đầy tội rồi, đáng chết, và bây giờ chết. Đó là sự, đó là cái lời phán của Chúa. Và bây giờ thì Giô-sê gửi người vô để mà bắt đầu chinh thám, để bắt đầu sửa soạn đánh. Bây giờ chúng ta có câu số 2, rất là hay. Vậy hai thám tử đi đến nhà của một gái mại dâm tên là Rahab và trọ tại đó. Thì chúng ta bắt đầu có nhân vật chính trong câu chuyện này. Mấy bà mấy cô rất đặc biệt ha. Trong câu chuyện lớn của Chúa như vậy đó, bây giờ xuất hiện một nhân vật chính. Mà nhân vật chính này là một cô gái, không những một cô gái thôi mà là một cô gái mại dâm tên là Rahab. Lạ không? Nhưng câu chuyện mà chúng ta đọc rất là dài, cảm ơn anh Bảo đã giúp chúng ta, thì là nhân vật chính là Rahab ha. Để ý như vậy, hai người thám tử có tên không? Không có tên luôn. Chị nói Jose, nhưng mà Jose là nhân vật chính rồi từ chương 1. Và bây giờ trong chuyện có nói vua Jericho là ai không? Không luôn. Hả? Không có nói tên ai hết á, chỉ nói tên một người, Rahab, nhân vật chính của chúng ta. Nhưng mà nhân vật chính này có nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nhớ là nhân vật chính này là người ngoại mà đang bị Chúa phán xét ha. Dân Amorit tội đã đủ rồi, đáng chết ha. Và Chúa sẽ hủy diệt nhiều tội. Con người mình ai cũng có tội hết, nhưng mà Amorit thì tội nhất thờ tà thần. Xong họ có những cái phong tục là dâng con cho thần. Dâng con nghĩa là giết con cho thần, dâng tế cho thần. Có nhiều điều nên Chúa xét. Và có lẽ đạo đức luân lý của họ rất là tồi bài, cho nên Chúa nói khi mà tội đủ rồi thì Chúa sẽ hủy diệt. Và nhân vật chính chúng ta không những là người ngoại, không những là người Amorit là người đáng bị tuyệt diệt, mà một phần nữa trong xã hội bây giờ thì trọng nam khinh nữ, nữ nữa đáng khinh nữa. Và thêm nữa là một người nữ là được tôn quý không, tôn kính không? Không, người nữ này là gái mại dâm. Xã hội để đó nhưng mà khinh bỉ, để đó nhưng mà khinh bỉ. Và khi hai người thám điệp này tới ở đó, tại vì chỗ đó là chắc là chỗ dễ dàng nhất để lấy thông tin, chỗ mà không ai hỏi, có ai tới tôi không biết, nhưng mà có ai tới những nơi này mà hỏi anh là ai, ở đâu tới không? Không có, giờ không có, không có chuyện đó. Mình tới những chỗ xấu xa đó thì không ai hỏi mình từ đâu tới á, đúng không anh chị em? Mình có đâu nói làm chi? Mình anh nói hỏi làm chi? Không có nói. Cho nên tới chỗ này là chỗ tự nhiên để mà có thể lấy thông tin, để mà có thể tìm hiểu. Và người ta tâu với vua, nhưng mà khi đến thì cũng có người khác biết. Người ta tâu với vua Jericho rằng kìa, đêm nay có người Israel đến Chính xác đất nước chúng ta, vua Jericho sai người ra lệnh cho Rahab, hãy đem hai người đã vào nhà ngươi ra ngoài, vì họ đến để chính xác đất nước chúng ta. Rất là dễ hiểu ha, hai người tới họ bị nhận biết, họ bị lộ rồi. Bây giờ hai người này là người Israel đang tra xứ của mình, bây giờ bị nhà vua mới tới. Ở đây chúng ta học có cái truyền thống của người xưa. Truyền thống người xưa đó là ai mà vô nhà mình đó là khách mình đó là mình có quyền nhiều lắm và ai cũng tôn trọng mình hết. Ai cũng tôn trọng hết, dù là kẻ thù rượt theo một người mà mình muốn giết, mà người đó vô một nhà người mà mình biết thì mình cũng không có xông cửa mà vô. Không có, hồi xưa không có. Tại hồi xưa đó hiếu khách là quan trọng lắm. Sống chết đó, bởi vì khi nhớ Lót không? Nhớ ông Lót không? Khi mà có hai thiên sứ tới không? Thì ông nói, ông phải bảo vệ. Tại hồi xưa hiếu khách là quan trọng. Không hiếu khách đó là không uy tín gì hết trong cộng đồng. Không có uy tín gì hết đó, cho nên ai cũng phải tôn trọng. Nhà vua sai lính tới, không có xông cửa cho bắt liền. Ngày hôm nay là xông vô rồi. Nhưng ngày xưa đó là họ biết hiếu khách cho nên vô gõ. Có theo sát, có theo xét. Dạ, hồi chúng ta thấy là có theo xét mà mình đã được giấu rồi. Nhưng mà nói chung á, thì nhà vua sai tới nói là hai người này là không được, hãy nộp ra. Ở đây có sự bất ngờ. Anh chị em nghĩ mình ha, nghĩ đặt ở trong cương vị của Rahab thì chuyện gì rất là dễ. Cho lính bắt, đúng không? Đâu có lợi hại gì mình đâu, đúng không? Và bây giờ nó ảnh hưởng mình nữa, nếu mà xứ này mà thua, xứ mình thua thì có nhiều vấn đề. Nhưng có bất ngờ, nhưng Rahab đã đem giấu hai người này. Nàng đáp với lại những người lính mà vua mang tới: vâng, các anh ấy đã đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Phủ nhận là họ biết người Israel hay người gì. Lúc gần tối, cổng thành gần đóng thì hai người đi ra, tôi không biết điều gì cả, xin cứ đuổi theo gấp thì các ông sẽ theo kịp. Rồi đi là Rahab đã nói dối, lường gạt cho những người lính, và những người lính thì theo ha. Nhưng Rahab, câu kế tiếp trong câu chuyện, nhưng Rahab đem họ lên mái nhà và giấu dưới những cọng lanh mà chị đã rải ở trên mái nhà. Vậy những người tầm nã đuổi theo các thám tử trên đường đi tới chỗ cạn của sông Giô-đanh. Vừa khi họ ra đi, cổng thành đóng lại. Rồi bây giờ cổng thành đóng lại thì mấy người, hai người điệp viên này sao? Là kẹt rồi, không có ra được cổng thành nữa. Và anh chị em mà không biết cọng lanh thì cọng lanh là một giống cỏ dại lớn, thì người ta đập nó, người ta dùng nó để mà làm vải ha. Đó là cỏ lanh, thường phải phơi khô xong mới đập nó làm vải. Và chúng ta thấy có nhiều cái thắc mắc ở đây, tại sao Rahab lại giúp những người, hai người này là kẻ thù của dân tộc mình, của thành mình, tại sao giúp kẻ thù? Mà giúp kẻ thù đây có nghĩa là phản bội, phản bội dân tộc mình, phản bội xã hội mình. Và nếu mà bị khám phá ra là mình nói dối, phản bội thì chuyện gì xảy ra? Chết. Ủa tại sao mạo hiểm mạng sống mình, không phải mình thôi mà gia đình mình nữa nha, đúng không? Liên lụy hết trơn á. Dạ. Tại sao Rahab lại giúp kẻ thù, lại phản bội, lại mạo hiểm tính mạng, mà lại dường như là khước từ văn hóa xã hội của mình để mà giúp cho một cái nhóm khác, văn hóa khác, một cái tập thể khác? Tại sao vậy? Chúng ta suy nghĩ về Rahab, tại sao Rahab làm điều này? Phần kế tiếp dạy chúng ta tại sao bà đã làm điều này. Trước khi hai thám tử nằm ngủ, Rahab leo lên mái nhà và thưa rằng, bây giờ cái câu chuyện mà Rahab trò chuyện cùng hai thám tử, chúng ta thấy được lý do tại sao mà cô đã làm điều này. Tôi biết Chúa đã ban đất nước này cho các ông. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng, tất cả dân chúng trong nước này đều khiếp sợ các ông. Rồi điều đầu tiên chúng ta thấy là cô nhận biết một điều. Là cô nói, tôi biết Chúa đã ban đất nước này cho các ông. Chữ Chúa này dứt hoa hết á, nghĩa là Yahweh đó, hay là chúng ta Jehovah đó, là danh của Chúa đứng tự hữu hằng hữu. Hay là thực ra nguyên văn của nó là ta là đứng ta là. Okay. Tôi biết ta là đứng ta là đã ban đất nước này cho các ông. Ở đây cô nhận rằng là Chúa có thẩm quyền để ban xứ sở này. Chúa có quyền. Cô nhận thức điều này. Cô tin điều này. Chúng tôi được tin khi ông ra khỏi Ai Cập, Chúa đã khiến nước biển đỏ bày ra khô trước mặt các ông, và điều các ông đối xử với lại Sihôn và Ốc là hai vua của dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã tuyệt diệt. Ở đây cô cũng nhận biết Chúa một điều nữa. Không những Chúa có thẩm quyền để ban cho, mà Chúa là đứng quyền năng. Chúa là đứng quyền năng tại vì Chúa khiến nước biển đỏ tách ra, và Chúa khiến cho dân sự Israel đánh thắng hai vua là Sihôn và Ốc. Cô tin ở nơi Chúa có thẩm quyền và Chúa là đứng quyền năng. Và thêm một điều nữa cô tin nữa là cô tin Chúa tể trị. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra như nước. Chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm chống lại các ông nữa, vì Chúa, Đức Chúa Trời các ông, không phải Đức Chúa Trời của cô nha, Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao và ở trên đất thấp này. À, đây là một cách hành văn của khi xưa. Khi xưa nữa là trên trời cao và đất thấp này có nghĩa là tất cả. Tất cả. Chúa tể trị tất cả. Đó là niềm tin của cô Rahab. Và cô cũng nhận biết một điều nữa rất đặc biệt, là cô bây giờ cô kêu mấy người thám tử này thề, và dùng Chúa để mà thề. Vậy bây giờ tôi đối xử nhân hậu. Ồ, chuyện này rất hay nữa. Chữ nhân hậu này là chữ Hesed. Chữ Hesed đây là nói là Đức Chúa Trời nhân từ, sự nhân từ Ngài còn có đời đời. Là chữ này nè, chữ Hesed này nè. Và cô nói là bây giờ tôi đã đối xử nhân từ với hai ông. Cô có nợ hai ông đó không? Hả? Không có nợ gì hết trơn á. Cô đang giúp để hai người đó sống. Vậy bây giờ tôi đã đối xử nhân hậu với hai ông, xin hai ông cũng phải đối xử nhân hậu lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Chúa Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu hiệu quả quyết là các ông sẽ để cha mẹ anh em chị em tôi và tất cả bà con của họ đều được sống, củng cứu chúng tôi khỏi chết. Sau đây không những là Rahab tin Chúa có quyền, Chúa tể trị, Chúa là đứng có toàn quyền trên trời dưới đất này, bây giờ Rahab tin là Chúa là đứng nghe lời thề và sẽ cư xử, sẽ giữ cho những người có lời thề mà kính sợ Chúa. Cho nên kêu hai người thám tử này phải thề, thề bởi danh Chúa. Đây là một cái đức tin mà Chúa, đức tin nó mạnh hơn là đức tin là có một đứng xa vời tế trị này kia, đứng đó tác động trên đời sống mình gần kề. Cho nên xứng đáng để mà thề, xứng đáng để mà thề thì cao cả nhất. Kế tiếp chúng ta nên đặt câu hỏi là ủa, đức tin này đến từ đâu vậy? Where is this faith come from? Đức tin này đến từ đâu vậy? Lạ lắm, không có ai giảng cho bà dân sự Do Thái. Không ai, không có gửi người đi giảng đạo về Chúa, không có chuyện đó. Không có kinh thánh, không có lời Chúa, không có một truyền thống tin kính. Đôi lúc mình có một truyền thống tin kính, từ cái truyền thống đó chúng ta học được một số điều. Nhưng không, dân Amorit là đáng tội đến nỗi Chúa sẽ cho tuyệt diệt ở trong xứ này. Đức tin đến từ đâu vậy? Chúng ta có thể tưởng tượng suy đoán thôi. Cổ làm nghề này sẽ gặp rất nhiều người, và trong rất nhiều người này thì họ sẽ nói, ồ, có nghe chuyện lạ không? Có một dân nó ra từ Ai Cập, dân đó biển đỏ tách ra, thần của dân đó mạnh lắm á. Không những dân đó bây giờ tới gần mình rồi, và dân đó thắng hai ông vua Sihôn với Ốc. Cổ nghe như vậy mà thôi, cổ nghe như vậy mà thôi. Và trong phân đoạn mà chúng ta đọc câu 10 câu 1, chúng tôi được tin, có nghĩa là nghe, cổ nghe, chúng tôi có hay nghe. Ở đây chúng ta thấy một điều là đức tin đến tại vì cổ nghe. Cổ nghe, nhưng mà cô nghe với tấm lòng. Ôi, nhiều khi chúng ta nghe mà không có tấm lòng trong đó. Chúng ta nghe mà chúng ta không nhận biết lẽ thật trong đó. Trong Roma đoạn 10 câu 17 nói vậy. Vậy có đức tin là do nghe. Cho nên hội thánh luôn luôn giảng. Thời buổi này có thể đóng phim để mà trình bày phúc âm, có thể làm đủ thứ chuyện để trình bày phúc âm. Nhưng mà hội thánh nhấn mạnh một điều là hãy giảng. Anh chị em làm chứng, anh chị em chia sẻ về lẽ thật của Chúa. Vì có đức tin là do nghe. Và nghe là khi lời Đấng Christ, lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. Mình không có nói gì ngoài trời, trên trời dưới đất, không cần nói nhiều, nói về Đấng Christ, nói về phúc âm của Đấng Christ. Và khi người nghe đó họ nghe bởi lòng, họ tin, thì họ sẽ được sự cứu rỗi. Đức tin là do nghe. Cho nên Hội Thánh luôn luôn sẽ nói về Chúa, hầu cho người nghe với đức tin họ sẽ được cứu. Và chúng ta học được một điều ở nơi Ra-háp, đó là Ra-háp là đức tin của Ra-háp là đức tin hành động. Suốt câu chuyện này, nhân vật chính này luôn luôn hành động, anh chị em ha. Đức tin hành động trong đời sống Ra-háp, chúng ta thấy là Ra-háp dám mạo hiểm cuộc đời mình biểu tình. Ra-háp dám đặt cuộc đời mình. Như hồi không sư không muốn dùng thí dụ đánh bài, nhưng mà giống như đánh bài, đặt cuộc đời mình vô Chúa là chúng. Chúa là quyền năng, Chúa tể trị, Chúa là tất cả. Ra-háp dám mạo hiểm cuộc đời mình. Ôi, nguyện Cơ Đốc nhân chúng ta sẵn sàng mạo hiểm cuộc đời mình vì đức tin của mình. Ra-háp bác bỏ quá khứ của mình. Mình là gái mại dâm, mình là như thế nào đó, và bác bỏ dân tộc làm ác của mình, những cái gì sai quấy của dân tộc mình. Không có bỏ gia đình ha, tại vì xin cứu gia đình, nhớ không? Không có bỏ hết cái gì tốt nhưng mà bác bỏ quá khứ và dân tộc của mình. Đức tin hành động. Có nhiều người tại vì truyền thống cho nên không có sống đức tin. Bỏ. Đức tin hành động là đức tin dám bỏ đi những điều đó. Đức tin hành động là đức tin xác định mình thuộc về Chúa và dân của Ngài. Ở đây chúng ta thấy là sau này trong Hebrew đoạn 11, khi nói về những anh hùng đức tin thì nói đây: bởi đức tin, kỳ nữ Ra-háp không chết với những kẻ vô tín, không chết với những người không tin, vì nàng đã tiếp đón các người dò thám với lòng hòa hiếu, với lòng tìm kiếm ơn của Chúa. Đó là đức tin hành động của Ra-háp. Và hai người thám tử mới nói rằng là mạng sống chúng tôi đánh đổi mạng sống của nhà chị. Nếu chị không tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đãi chị nhân hậu và thành tín khi Chúa ban đất nước này cho chúng tôi. Vậy Ra-háp dùng một sợi dây dòng hai thám tử xuống dưới cửa sổ. Có một thông tin đặc biệt: vì nhà chị ở ngay trên vách thành. Nhiều khi một cái thành xưa họ xây tường chung quanh, nhưng mà cái tường đó cũng là một cái tường nhà, tường của nhà của người nghèo, đặc biệt những người nghèo. Tại khi mà có chiến tranh tới thì ai lãnh đủ trước mấy nhà đó. Nhưng mà bởi vì người nghèo hay là không có gì đó, thì thường thường có những cái chỗ gần thành. Còn những nhà mà giàu có mà được bảo vệ an toàn thì ở đâu? Ở giữa. Ở giữa ha. Cho nên lưu ý này, có một cái thông tin rất đặc biệt. Ra-háp nói hãy leo lên núi, kẻo những người đuổi theo bắt gặp các ông. Nếu mà đi thẳng về phía phía đông hả? Đi thẳng về phía đông thì qua sông thì tới lại dân Israel. Nhưng mà bây giờ phải đi hướng kia, lên núi đi. Xong rồi hãy trú ẩn ở đó 3 ngày cho đến chừng nào những người tầm nã trở về, sau đó các ông hãy lên đường, hãy trở về lại với lại dân sự của mình. Và hai người bảo Ra-háp, câu chuyện kế tiếp: đây là cách chúng tôi thực thi lời thề mà nàng đã bắt chúng tôi thề. Khi nào chúng tôi vào xứ, chị phải cột sợi dây đỏ này nơi cửa sổ mà chị đã dòng chúng tôi xuống, rồi tập hợp cha mẹ, anh em và tất cả bà con của chị ở trong nhà mình. Đây có một cái điều xuất hiện đây là có một sợi dây đỏ. Để làm sao biết, để mà cứu gia đình này, để mà không có giết hết mà chỉ để gia đình này sống thôi, là trên cửa sổ mà họ mới xuống á, thì để một sợi dây đỏ. Đây có rất hay. Và bất luận ai trong số người đó đi ra khỏi cửa nhà chị thì huyết người ấy sẽ đổ trên đầu người. Ai ở trong nhà đó thì được cứu, ai mà ra ngoài thì chết. Còn chúng tôi vô tội. Nhưng nếu ai đưa tay đánh giết một người nào đang ở cùng chị trong nhà thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. Còn nếu chị tiết lộ việc chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không mắc lời thề mà chị đã bắt chúng tôi thề. Họ rất là kính kiền. Chúng tôi đã thề, thề danh Chúa là phải giữ. Cho nên đây là cách mà để chúng tôi giữ lời hứa chúng tôi. Cột sợi dây đỏ này ở trên cửa sổ và chúng tôi sẽ không có giết ai trong cái nhà này. Và một lần nữa đức tin của Ra-háp đã hành động. Ra-háp đáp: xin cứ theo lời hai ông đã nói. Rồi Ra-háp cho hai thám tử ra đi. Hai ông liền đi. Ra-háp cột sợi dây đỏ nơi cửa sổ mình. Ra-háp thể hiện đức tin. Họ sẽ thắng, họ sẽ đánh chiếm, Và để mình được cứu thì mình treo sợi dây đỏ ở trên cửa sổ của mình. Anh chị em cần phải hiểu là câu chuyện này là một câu chuyện nhỏ ở trong câu chuyện lớn. Giô-sê có 17 chương gì đó. Câu chuyện Giô-sê là câu chuyện vô xứ hứa, chiếm đất hứa. Nhưng mà bây giờ câu chuyện ở chương 2 là câu chuyện nhỏ của Ra-háp mà thôi. Chúng ta lưu ý ha. Câu chuyện lớn á, kết thúc trong chương 2 kết thúc như vậy. Hai người thám tử thưa với Giô-sê, quả thật Chúa đã phó cả xứ này vào tay chúng ta, lòng của các dân tộc ấy đều tan ra như nước vì khiếp sợ chúng ta. Rồi Chúa đã dùng hai người thám tử này để mà chuẩn bị cho dân sự để mạnh dạn, mạnh mẽ để vô đất hứa. Chúng ta nhớ là lần trước khi Mô-sê gửi 12 thám tử đi thì chuyện xảy ra. Về thì dân sự sợ. Chuyện này chuyện gì xảy ra? Chuyện này thì nói là dân xứ sợ mình. Để mà dân sự Chúa mạnh mẽ đi bước vô, khác nhau rất nhiều. Một cái là bởi đức tin, một cái là bởi mắt phàm để mà thấy. Rồi cái chuyện trong cái chuyện lớn, tại sao chuyện giá háp lại để ngay đây? Cái chuyện lớn là chiếm xứ, mắc mới gì phải dùng nguyên một chương 2 là chương khởi đầu nữa để bắt đầu tạo ra thích thú. Tại sao mà lại dùng cả chương 2 trong cái câu chuyện lớn này? Tại vì chúng ta học được một điều rất hay, là giữa sự đoán xét, Chúa vẫn cứu tội nhân và dùng họ để hoàn thành mục đích của Ngài. Trước sự đoán xét của cả dân Amalek, cả xứ này đó, thì Chúa vẫn cứu ra, Chúa vẫn cứu tội nhân và dùng họ để mà hoàn tất mục đích của Ngài, để mà nhờ Rahab mà cứu hai người thám tử, mà cho hai người thám tử cái lời của Chúa cho họ là dân sự sợ, các con hãy vô mà chiếm lấy. Thay vì kỳ trước Môi-se gửi 12 người, 10 người về nói làm sao đó mà dân sự sợ, không dám vô. Ôi cảm ơn Chúa, tại vì chúng ta thấy trong cái câu chuyện này ân điển của Chúa thật là lớn, ân điển của Chúa cao cả, ân điển của Chúa cho cả những kẻ thấp hèn yếu đuối nhất, cho Ra-háp. Và trong một phương diện nào đó, tôi mong là anh chị em cũng thấy được mình cũng yếu đuối lắm. Nhiều khi mình muốn tin Chúa mạnh mẽ, nhiều khi mình muốn tiếp nhận lời của Chúa một cách trọn vẹn, nhưng mà chúng ta thấy đôi lúc chúng ta cũng thấp hèn yếu đuối. Có thể chúng ta có thất bại trong cuộc đời mình, có tội lỗi trong cuộc đời mình. Thì lời Chúa ngày hôm nay nói chúng ta là ân điển Chúa là cho cả những kẻ thấp hèn và yếu đuối nhất. Ân điển để mà chúng ta nghe được phúc âm, để chúng ta có đức tin, để chúng ta có sức lực để hành động theo đức tin. Vì vậy nên một trong những điều mà chúng ta cần áp dụng ngay lập tức là khi ai bước vô hội thánh chúng ta, có thể họ khác mình, có thể họ là gái giang hồ, có thể họ là người nghiện thuốc, có thể là họ như thế nào đó, thì chúng ta như thế nào? Tin là Chúa, ân điển Chúa cũng có thể bao gồm họ. Và chúng ta hội thánh Chúa là phải thể hiện điều mà Chúa dạy chúng ta, là chúng ta sẽ hoan nghênh họ dù họ rất khác mình. Có thể tốn nhiều thời giờ để mà hiểu họ, để mà có thể quen, để gần họ, nhưng mà chúng ta hãy hoan nghênh họ, tại vì Chúa, ân điển Chúa cho cả những kẻ thấp hèn yếu đuối nhất, và chúng ta thể hiện Chúa của chúng ta. Dĩ nhiên cái giá của ân điển không phải là rẻ. Cái giá của ân điển mà Chúa cứu mình. Có một bài thơ rất hay của thi sĩ George Herbert, thế kỷ 17. Rất hay. Thơ rất là dài, tôi đọc cho anh chị em một cái câu ngắn mà thôi, để mà thấy được cái giá trả của ân điển Chúa. Ân điển Chúa tuyệt vời nhưng mà có cái giá của nó. Hỡi mọi kẻ đi qua kìa xem, đây nói lên khi mà cái bài thơ về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá, Sacrifice of Christ on the cross. Hỡi mọi kẻ đi qua kìa xem, con người trộm trái, chúng ta ăn trái cấm á, con người trộm trái nhưng ta phải leo cây, Chúa Giêsu phải leo lên thập tự giá để chết. Cây sự sống cho mọi người, mà thập tự giá đó là cây sự sống cho tất cả kẻ tin kính, trừ riêng ta, tại vì Chúa phải chết trên thập tự giá. Và cái câu mà nhắc đi nhắc lại để chúng ta hiểu được cái giá của ân điển là có thương khó nào như của ta. Ô anh chị em có nhiều cuộc đời, anh chị em có nhiều bi đát, anh chị em có nhiều cái điều buồn, nhưng mà có sự thương khó nào như Chúa? Trong khi chúng ta là kẻ có tội mà Chúa phải gánh tội mình, trong khi chúng ta được sự sống, khi tin Chúa Giêsu thì chính Ngài phải chết. Có thương khó nào như của ta? Khi chúng ta hiểu sẽ không coi thường ân điển của Chúa. Sẽ không nói là con phạm tội nhưng mà biết Chúa sẽ tha. Không có. Không có. Có thương khó nào như của ta? Chúng ta kính kiềm trong đức tin của mình. Không phạm tội tại vì sợ phật lòng Chúa. Tại vì thấy sự cứu rỗi của Chúa quá lớn cho đời sống của mình. Có một số điều chúng ta cần phải học ở đây. Đầu tiên là chúng ta học là chúng ta hãy tin. Chúng ta sẽ sống. Rahab tin ở nơi Chúa. Và Rahab sẽ được sống. Chúng ta sẽ coi trong chương 6. Thành Jericho sụp đổ. Thành Jericho sụp đổ. Và dân của Israel tấn công và tuyệt diệt hết mọi người ngoài trừ gia đình của Rahab. Trong câu đoạn 12 câu 23 đó như vậy, xuất Ai Cập tôi ký: khi Chúa đi qua xứ để hình phạt người Ai Cập, Ngài sẽ vượt qua nhà nào khi thấy khung cửa nhà ấy bởi huyết trên thanh ngang và hai thanh dọc. Ngài sẽ không cho phép đứng hủy diệt hay là thần chết vào nhà để giết hại. Đây nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu và cái hình ảnh về Chúa Giêsu là lễ vượt qua, chúng ta nhớ là Chúa khởi đầu cứu dân sự từ Ai Cập, Chúa cho thần chết đi qua con đầu lòng của người Ai Cập. Con đầu lòng của thú vật Ai Cập đều chết hết, ngoài trừ những nhà nào mà có huyết chét ở trên hai cây thanh ngang và hai cây dọc. Bây giờ chúng ta thấy hình ảnh đó tiếp tục ở trong cái câu chuyện này, là có một cái sợi dây điều ở trên cửa sổ. Sống. Sống. Yeah. Và đây cũng đặc biệt, chúng ta nhớ câu chuyện Jericho là thành sập hết, nhưng mà có một chỗ không sập. Nhà của Rahab. Tại vì Rahab xác định thành, tường thành sụp hết, nhưng mà tường thành này Chúa vẫn cứu. Tại vì đó là của Rahab. Chúa trung tín. Con cái Chúa cũng nên trung tín. Chúa thành tín. Điều thứ nhất là chúng ta học là hãy tin. Hãy tin ở nơi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, sự sống sung mãn mà Chúa sẵn sàng ban cho mình. Hãy tin ở nơi lời của Chúa. Và thứ hai chúng ta thấy ở đây là chúng ta hãy làm việc Chúa. Chúng ta hãy làm việc Chúa. Giô-sê là người nói câu rất là nổi tiếng ở trong cuối cùng của đời ông, khi ông chia sẻ lại với dân sự là: nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Chúa. Và chúng ta thấy là Chúa cứu Rahab và Chúa dùng Rahab ngay khi bà bắt đầu có đức tin rồi đó, là Chúa đã dùng bà rồi và Chúa tiếp tục dùng bà. Và anh chị em biết không, trong gia phủ của David, vua của Israel, Sanmôn sinh Bô-ô, mẹ là Rahab. Bô-ô sinh Obed, mẹ là Ruter. Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. Và không ngừng lại ở đó, Chúa dùng Rahab để mà trở nên tổ mẫu của David, dòng nhà vua. Chưa hết, Gia-cốp, chúng ta đi tiếp tục ở trong Matthew đoạn 1. Gia-cốp sinh Joseph, chồng của Mary. Mary sinh Đức Giê-xu, Chúa cứu thế. Không những vậy thôi mà Chúa mang câu chuyện của Rahab vô trong cái chương trình kế hoạch lớn của Chúa cứu cả nhân loại này. Bà trong dòng dõi của Joseph, chồng của Mary, bà là người tổ mẫu của Joseph. Phần nào gián tiếp là tổ mẫu của Chúa Giêsu theo bên xác thịt. Chúa nhận và Chúa dùng. Đó là ân điển lớn của Chúa. Nếu chúng ta sáp nhập vô câu chuyện của Chúa, chuyện gì xảy ra cho cuộc đời mình? Anh chị em hãy tin. Anh chị em hãy phục vụ Chúa. Ở trong câu chuyện này, anh chị em để ý có hai lần có người gõ cửa. Ta có ba lần nữa. Hai thám tử gõ cửa đầu tiên rồi. Nhưng mà vua gửi người lính tới cũng gõ cửa. Và có cơ hội để mà theo phe của vua khai ra. Nhưng mà Chúa trong phương diện cũng là đứng gõ cửa Rahab. Và Rahab tin. Và cuộc đời Rahab hoàn toàn thay đổi. Quá khứ của Rahab được tha. Có người Israel sanh môn sẽ cưới Rahab. Và từ Rahab, từ dòng dõi của ông và Rahab, sẽ ra vua David, sẽ ra Chúa Cứu Thế Giê-xu sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Cho nên cái điều mà chúng ta cần phải hiểu ngày hôm nay là qua lời Chúa, ở ngoài đời nó cũng gõ cửa hỏi mình sống theo đức tin làm gì, không có thực tế hả? Thấy lợi trước mắt không, nói dối thôi là được liền á, được liền á. Nhưng mà chúng ta hãy nghe tiếng gõ của Chúa, sống theo Chúa, sống tin kính. Chúng ta hãy sáp nhập cái cuộc đời của mình, cái chuyện đời của mình vào trong chuyện lớn của Chúa. Đó là ân điển của Chúa cho mình. Hãy nhận lấy với đức tin. Chúng ta cầu nguyện. Let us pray.